Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà hoạt động kêu gọi cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc bác đơn xin tham gia của Việt Nam. Ấn Độ-Việt Nam đối thoại an ninh, tăng cường hợp tác an ninh biển. Bùng nổ giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan sau đụng độ chết người. Và Điện Kremlin nói tham vọng NATO của Ukraine là mối đe dọa đối với Nga.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hơn 50 người chiến thắng giải thưởng môi trường toàn cầu nổi tiếng đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bác đơn của Việt Nam ứng cử làm thành viên của hội đồng, vì lý do nước này đàn áp các nhà hoạt động về khí hậu. Trong một bức thư được công bố hôm thứ Tư 14 tháng 9, 52 người được trao giải thưởng môi trường Goldman đã nêu lên những lo ngại về bản án 2 năm tù đối với một trong những người ủng hộ môi trường nổi tiếng nhất của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Khanh. Những gì đang xảy ra ở Việt Nam chỉ là phần nổi của tảng băng, bức thư có chữ ký của những người đoạt giải đến từ 41 quốc gia viết. Với tư cách là những người đoạt giải Goldman, tất cả chúng tôi phải đối mặt với những trận chiến khó khăn trong nỗ lực bảo vệ hành tinh của chúng ta và thúc đẩy sự thay đổi, bức thư nói thêm. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về lá thư của các nhà môi trường. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ xem xét hồ sơ ứng cử làm thành viên của Việt Nam trong phiên họp thứ 51, kéo dài đến ngày 7 tháng 10. Bà Khanh, người đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Goldman năm 2018, là một trong số những người ủng hộ môi trường Việt Nam đã bị kết án tù vì các tội danh liên quan đến thuế. Hoa Kỳ nói họ quan ngại sâu sắc về bản án đối với bà và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà. Vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói bà Khanh bị bỏ tù vì gian lận thuế, không phải vì hoạt động môi trường, và bác bỏ các lời kêu gọi trả tự do cho bà, cũng như cho các nhà hoạt động về khí hậu khác. Vào tháng 1, ông Đặng Đình Bách, một luật sư môi trường làm việc để bảo vệ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ các nhà máy điện than, cũng bị bỏ tù 5 năm vì tội trốn thuế. Bộ Công an Việt Nam cũng cho biết bản án của ông Bách là trốn thuế chứ không phải vì hoạt động môi trường. Trong thư, các nhà bảo vệ môi trường kêu gọi Việt Nam sửa đổi luật về thuế để nó không còn được sử dụng như một công cụ để bịt miệng xã hội dân sự nữa, và kêu gọi trả tự do cho bà Khanh, ông Bách và những người bảo vệ môi trường bị bỏ tù. Phát động chiến dịch vận động cho Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại một phiên họp hội đồng rằng bảo vệ nhân quyền là nghĩa vụ của mọi quốc gia tiến bộ văn minh, truyền thông nhà nước tường thuật. Được trao lần đầu tiên vào năm 1990 bởi nhà từ thiện người Mỹ Richard Goldman và vợ ông là Rhoda. Giải Goldman nhằm mục đích nâng tầm quốc tế các vấn đề môi trường và nhu cầu hành động toàn cầu, cơ quan giải thưởng cho biết trên website của mình.
Tổ chức theo dõi nhân quyền và ân xá quốc tế đồng thanh thúc giục chính phủ Australia gây áp lực nhiều hơn nữa đối với Việt Nam để trả tự do cho nhà hoạt động Châu Văn Khảm nhân chuyến thăm Canberra của Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Bà Ellen Pearson, Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 9, khi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Canberra, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nên yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho công dân Úc Châu Văn Khảm, cũng như những người khác bị giam cầm tùy tiện tại Việt Nam. Bà Pearson nói rằng chính phủ Việt Nam đã thả nhiều tù nhân chính trị và cho ra nước ngoài lưu vong sau áp lực liên tục từ chính phủ các nước. Bà nói, nếu Phần Lan, Mỹ, Pháp, Đức có thể thuyết phục Việt Nam thả tù nhân chính trị sớm, thì chắc chắn chính phủ Australia cũng có thể đàm phán thành công việc thả và trao trả công dân Châu Văn Khảm. Hôm 11 tháng 9, Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Australia đưa ra lời kêu gọi tương tự trên Twitter. Ông Châu Văn Khảm, người Úc gốc Việt 72 tuổi, đã bị giam giữ tùy tiện trong hơn 3 năm. Bà Wong phải kêu gọi người đồng cấp Việt Nam của bà đến thăm Canberra hôm nay, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông ấy để ông ấy đoàn tụ với gia đình ở Australia. Truyền thông Việt Nam cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Australia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, theo lời mời của Ngoại trưởng Australia Penny Wong. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ trước các lời kêu gọi trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, người đang thụ án 12 năm tù với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhưng chưa được phản hồi. Bộ Ngoại giao Australia hôm 12 tháng 9 ra thông báo về chuyến thăm của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ đối tác, thảo luận về các cách để tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu, hỗ trợ vaccine COVID-19, nhưng không đề cập đến việc trả tự do cho bất kỳ công dân nào. Vào cuối tháng 6, khi bà Wong thăm Hà Nội, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết rằng chính phủ Úc đã nêu trường hợp ông Châu Văn Khảm hơn 70 lần với giới lãnh đạo Việt Nam, theo trang ABC. Tại Hà Nội, hôm 27 tháng 6, Ngoại trưởng Wong đã nêu trường hợp của ông Châu Văn Khảm với cả ba nhà lãnh đạo của Việt Nam, bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, vẫn theo trang ABC. Hôm 29 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết rằng chính phủ Việt Nam biết rất rõ mối quan tâm của Australia về trường hợp của ông Châu Văn Khảm và tình hình hiện tại của ông ở trong trại giam. Ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Giêng 2019 sau khi bị cáo buộc nhập cảnh vào nước này bằng hộ chiếu giả. Chính quyền Việt Nam sau đó đã kết án ông 12 năm tù với cáo buộc hoạt động khủng bố do có liên quan đến nhóm ủng hộ dân chủ Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ. Vào tháng 6, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đưa ra ý kiến về trường hợp của ông Châu Văn Khảm, nói rằng việc giam giữ ông Khảm là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Bản ý kiến của nhóm công tác này nêu rõ rằng cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra đối với ông Châu Văn Khảm là không có cơ sở pháp lý. Lẽ ra ông không phải bị kết án và rằng việc bắt giam kết án ông đã vi phạm các chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Tại cuộc đối thoại an ninh Ấn Độ-Việt Nam lần thứ hai ở cấp Phó Cố vấn An ninh Quốc gia và Thứ trưởng tại New Delhi hôm 13 tháng 9, hai bên quyết định tăng cường quan hệ đối tác chống khủng bố và hợp tác an ninh hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc đang gây hấn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, truyền thông Ấn Độ loan tin. Ông Vikram Mistry, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ và Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, chủ trì đối thoại này. Theo đó, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trang The Economic Times cho biết, Ấn Độ hiện có các dự án thăm dò dầu khí ở vùng biển Việt Nam, Biển Đông. Trong vài năm gần đây, Ấn Độ và Việt Nam đã tăng cường hợp tác an ninh hàng hải để bảo vệ các lợi ích chung. Ông Mishri nhắc lại lập trường vững chắc của Ấn Độ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không, cũng như hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở trong các vùng biển quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Ấn Độ trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực và trong việc định hình kiến trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dẫn theo trang The Economic Times. Thông tấn xã Việt Nam loan tin hôm 14 tháng 9 như sau, là hai quốc gia có biển, Ấn Độ và Việt Nam có lợi ích lâu dài trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh cho không gian hàng hải chung, việc chia sẻ các phương pháp hay nhất nhằm chống nạn cướp biển và đánh bắt trái phép cũng được thảo luận tại cuộc đối thoại an ninh lần này. Hai bên cũng nhất trí tích cực trao đổi quan điểm về các lĩnh vực như nền kinh tế xanh, đại dương bền vững, kết nối hàng hải. Trong cuộc đối thoại hôm 13 tháng 9, hai bên đã nhất trí hợp tác về phòng chống khủng bố. Hai bên nhất trí rằng cần có những nỗ lực phối hợp để chống lại mối liên hệ giữa cực đoan hóa, khủng bố và sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy và vũ khí trong khu vực. Ấn Độ cũng đề nghị tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình nâng cao năng lực, bao gồm việc cung cấp đào tạo cho các quan chức Bộ Công an trong việc thực thi các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đối thoại an ninh Việt Nam-Ấn Độ lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4, 2018, sau một biên bản ghi nhớ hợp pháp giữa Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ và Bộ Công an Việt Nam ký vào 2016.
Một phái đoàn của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn mới tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng IPEF. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, hội nghị vốn được chủ trì bởi Đại sứ Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai và Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gina Mary Raimondo, có sự góp mặt của 14 quốc gia quan tâm gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Brunei, Fuji và Việt Nam. Ông Jin được trang web của Bộ Công Thương dẫn lời phát biểu đánh giá cao tuyên bố Bộ trưởng đã thể hiện việc tôn trọng sự đa dạng và trình độ phát triển của các nước tham gia. Việt Nam khẳng định chủ trương luôn ủng hộ quá trình hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng khác biệt vì hòa bình, hợp tác, phát triển và cùng có lợi cho các nước tham gia, ông Diên nói theo Bộ Công Thương. Tin cho hay, ông Diên cũng cho biết Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành và đẩy nhanh việc tham vấn trong nước về từng lĩnh vực hợp tác để có thể tham gia tích cực vào từng lĩnh vực trụ cột cụ thể trong thời gian tới. Bên lề hội nghị, theo Bộ Công Thương, đoàn Việt Nam đã có các hoạt động phối hợp quan điểm trong ASEAN và gặp các đối tác bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei để thảo luận các nội dung hợp tác đa phương, khu vực và song phương. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 23 tháng 5 tham gia trực tuyến lễ công bố khởi động thảo luận về IPEF diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương và sự đoàn kết quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng, liên kết kinh tế theo hướng bền vững hơn, tự cường hơn, phát huy tối đa nội lực, kết hợp với tối ưu hóa ngoại lực, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường đoàn kết quốc tế trên nền tảng của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm. Cổng thông tin Chính phủ dẫn lời ông Chính phát biểu vào ngày 23 tháng 5. Trong chuyến công du đến Nhật Bản hôm 23 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát động kế hoạch IPEF để Mỹ giao tiếp kinh tế ở châu Á. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn mới đây đã đến nhà riêng của Đại sứ Anh ở Hà Nội để ghi sổ tang và chia buồn về việc nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Sơn đã bày tỏ thương tiếc nữ hoàng Elizabeth II và nhấn mạnh sự trân trọng đối với những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của nữ hoàng đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Anh và Việt Nam. Tin cho hay, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam hôm 10 tháng 9 cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia, Chính phủ và toàn thể nhân dân Anh. Cùng ngày, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc nữ hoàng Elizabeth II qua đời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng trong 70 năm trị vì, nữ hoàng đã lãnh đạo nước Anh phát triển thịnh vượng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Trước đó, cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc hôm 9 tháng 9 đã gửi điện chia buồn đến nhà vua Charles III. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Anh Liz Truss. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoy. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 9 bày tỏ chân thành cảm ơn người dân Việt Nam đã tới đặt hoa và ghi sổ tang tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth II. Chúng tôi rất cảm động với những lời nhắn thông điệp chia buồn mà các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã ghi trong cuốn sổ tang cũng như tình cảm của người dân Việt Nam dành cho nữ hoàng, Đại sứ quán Anh viết trên trang Facebook. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, nữ hoàng Elizabeth II, người vốn có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh, đã qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 ở tuổi 96 tại cung điện Balmoral, Scotland. Quốc tang nữ hoàng Elizabeth II sẽ diễn ra tại tu viện Westminster vào thứ Hai, ngày 19 tháng 9.
Đụng độ mới nổ ra giữa Azerbaijan và Armenia vào ngày 14 tháng 9 khi các nỗ lực hòa bình quốc tế được gia tăng, một ngày sau khi gần 100 binh sĩ của hai bên đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ kể từ năm 2020. Bộ Quốc phòng Armenia cáo buộc Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn về mặt chính trị và quân sự, đã nã pháo và vũ khí nhỏ trong một cuộc tấn công mới. Ít nhất 49 binh sĩ Armenia và 50 binh sĩ Azerbaijan đã thiệt mạng hôm thứ Ba dọc theo biên giới chung của hai nước, khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin phải lên tiếng kêu gọi bình tĩnh. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ. Các cuộc đụng độ đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột vũ trang lớn khác ở Liên Xô cũ, trong khi quân đội Nga đang tập trung vào cuộc xâm lược Ukraine. Một cuộc xung đột chính thức giữa Armenia và Azerbaijan sẽ có nguy cơ kéo theo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời gây bất ổn cho hành lang quan trọng của các đường ống dẫn dầu và khí đốt giữa lúc chiến tranh ở Ukraine làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng. Azerbaijan cáo buộc Armenia quốc gia nằm trong liên minh quân sự với Moscow và là nơi có căn cứ quân sự của Nga, đã bắn súng cối và pháo vào các đơn vị quân đội của họ. Nước này nói hai dân thường đã bị thương kể từ khi các cuộc đụng độ nổ ra. Hôm thứ Ba, Armenia nói nước láng giềng đã tấn công sâu vào lãnh thổ của họ, đánh vào một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng với các suối nước nóng. Bộ Quốc phòng nước này bác bỏ việc pháo kích vào các vị trí của Azerbaijan và cho biết cuộc giao tranh hôm thứ Tư đã phần lớn lắng xuống vào giữa trưa.
Điện Kremlin hôm 14 tháng 9 nói rằng tham vọng gia nhập Liên minh quân sự phương Tây NATO của Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh của Nga và nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành cái mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow đã phản ứng trước việc văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố bản dự thảo đảm bảo an ninh, trong đó nêu rõ nguyện vọng gia nhập NATO và hưởng lợi từ các thỏa thuận phòng thủ chung của Ukraine. Trong cuộc họp báo với các phóng viên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga đã xem xét tài liệu này theo hướng tiêu cực, cho rằng ý tưởng của Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa chính đối với Nga. Một lần nữa, nó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết liên quan đối với chúng tôi trong việc đảm bảo an ninh của chính chúng tôi và lợi ích quốc gia của chúng tôi. Trước khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào tháng 2, Moscow đã yêu cầu đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng Ukraine sẽ không bao giờ được kết nạp vào Liên minh phòng thủ xuyên Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu. Kyiv và phương Tây nói rằng Moscow đã lấy lý do này làm cái cớ để khởi động một chiến dịch quân sự đã được lên kế hoạch từ trước để chống lại Ukraine. Tài liệu chính trang được công bố hôm 13 tháng 9, một gói khuyến nghị về đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine được chuẩn bị bởi cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Andriy Yermak, người đứng đầu chính quyền Tổng thống Zelensky. Hôm 13 tháng 9, ông Zelensky cho biết hồ sơ trong đó kêu gọi các nước phương Tây cung cấp các nguồn lực chính trị, tài chính, quân sự và ngoại giao để tăng cường khả năng tự vệ của Kyiv trong những năm trước khi gia nhập Liên minh NATO, sẽ tạo cơ sở cho việc thiết lập một nền an ninh mới cho Ukraine. Đề xuất này đã gây ra sự phẫn nộ ở Moscow, vốn cho rằng nó củng cố quyết tâm gia nhập NATO của Kyiv và là một chiến lược có thể mở đường cho việc triển khai nhiều vũ khí phương Tây hơn gần biên giới nước này. Ông Peskov hôm 14 tháng 9 cũng chỉ trích việc Kyiv sử dụng sự hỗ trợ của phương Tây để đảm bảo an ninh cho nước này, nói rằng ông Zelensky có thể tăng cường an ninh của Ukraine bằng cách nhượng bộ lập tức các yêu cầu không được nêu rõ của Nga.
Điện Kremlin hôm thứ Tư 14 tháng 9 không đưa ra bình luận nào về thông tin nói rằng một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Bill Richardson, đã đến Moscow để thảo luận về một cuộc trao đổi tù nhân có thể xảy ra giữa Mỹ và Nga. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo rằng không có cuộc họp nào tại Điện Kremlin, tôi không có gì để nói với quý vị về chủ đề này. CNN trước đó đưa tin ông Richardson, cựu thống đốc bang New Mexico, đã có các cuộc họp với các quan chức Nga ở Moscow. Trung tâm Richardson của ông chuyên đàm phán về việc thả tù nhân và con tin. Nhà ngoại giao này đã tham gia vào việc phóng thích một số tù nhân cấp cao, bao gồm cả tù nhân người Mỹ Danny Fenster từ một nhà tù ở Myanmar vào năm ngoái. Trung tâm Richardson nói họ không thể bình luận về thông tin này. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã tham gia ngoại giao thầm lặng với Hoa Kỳ về một vụ trao đổi tù nhân tiềm tàng, có thể bao gồm ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và cựu thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan. Griner, người từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic và là ngôi sao của Hiệp hội bóng rổ nữ quốc gia, đã bị kết án 9 năm tù ở Nga vì tội về ma túy vào ngày 4 tháng 8, một bản án mà Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi là không thể chấp nhận được. Washington đã đề nghị trao đổi người buôn vũ khí Nga Viktor Bout để lấy Griner và Whelan, các nguồn thạo tin nói với Reuters. Whelan, người có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ái Nhĩ Lan, đã bị kết án 16 năm tù vào năm 2020 sau khi bị kết tội làm gián điệp. Ông Whelan phủ nhận cáo buộc này.
Mỹ đang tính tới các phương án của một gói chế tài chống lại Trung Quốc để ngăn chặn nước này xâm lược Đài Loan, trong khi Liên minh châu Âu đang chịu áp lực ngoại giao từ Đài Bắc để làm điều tương tự, theo các nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận. Các nguồn tin cho biết sự cân nhắc ở Washington và cuộc vận động hành lang của Đài Bắc nhắm vào các đặc sứ EU đều đang trong giai đoạn đầu, đáp ứng trước những lo ngại đang gia tăng về một cuộc xâm lược của Trung Quốc khi căng thẳng quân sự leo thang ở eo biển Đài Loan. Trong cả hai trường hợp, mục đích là áp dụng các biện pháp trừng phạt ngoài các biện pháp đã được áp dụng ở phương Tây, nhằm hạn chế một số thương mại và đầu tư với Trung Quốc trong các công nghệ nhạy cảm như chip máy tính và thiết bị viễn thông. Các nguồn tin không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về những gì đang được xem xét, nhưng khái niệm về các chế tài đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và một trong những mắt xích lớn nhất của chuỗi cung ứng toàn cầu đặt ra câu hỏi về tính khả thi. Bà Nazak Nikakhtar, cựu quan chức cao cấp của Bộ Thương mại Mỹ, nói khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc là một thực hành phức tạp hơn nhiều so với các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh vướng víu rất nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình và tháng trước đã bắn phi đạn bay ngang qua hòn đảo và điều tàu chiến băng qua biên giới biển không chính thức sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc, trong điều mà Bắc Kinh coi là một hành động khiêu khích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan theo chế độ dân chủ với đại lục và không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Ông dự kiến sẽ có thêm nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 tại Đại hội Đảng Cộng sản vào tháng sau. Tại Washington, các quan chức đang xem xét các lựa chọn cho một gói chế tài khả thi nhắm vào Trung Quốc để ngăn cản ông Tập có ý đồ xâm lược Đài Loan. Một quan chức Mỹ và một quan chức từ một quốc gia phối hợp chặt chẽ với Washington cho biết, theo Reuters. Hai nguồn tin này nói các cuộc thảo luận của Mỹ về các chế tài bắt đầu sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, nhưng đã trở nên khẩn cấp hơn sau khi phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm của bà Pelosi. Hoa Kỳ, được sự hậu thuẫn của các đồng minh NATO, đã có cách tiếp cận tương tự với Nga vào tháng 1 với lời đe dọa chế tài, nhưng điều này không thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin không xâm lược Ukraine. Tòa Bạch Ốc tập trung vào việc đưa các quốc gia vào cùng một lập trường, bao gồm phối hợp giữa châu Âu và châu Á, và tránh khiêu khích Bắc Kinh, một trong hai nguồn tin vừa kể cho biết. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ đã thảo luận với Mỹ, châu Âu và các đối tác cùng chí hướng khác về các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc và những thách thức lớn mà Trung Quốc đặt ra đối với Đài Loan và khu vực, nhưng không thể tiết lộ chi tiết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Đài Loan đã đề cập các chế tài với các quan chức châu Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc đã khiến lập trường của Đài Loan trở nên cứng rắn hơn. Sáu nguồn tin được thuyết trình về các cuộc thảo luận Đài Loan-châu Âu nói với Reuters. Những lời kêu gọi chuẩn bị chế tài của các quan chức hàng đầu Đài Loan đã tăng cường trong những tuần gần đây. Sách trắng gần đây của Trung Quốc, trong đó rút lại lời hứa không gửi quân đội hoặc quản trị viên đến Đài Loan nếu Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát hòn đảo, đã thúc đẩy nỗ lực vận động của Đài Loan với châu Âu tăng gấp đôi. Đài Loan không yêu cầu bất cứ điều gì cụ thể, chỉ muốn châu Âu lên kế hoạch cho những hành động mà họ có thể thực hiện nếu Trung Quốc tấn công. Một nguồn tin được thuyết trình về các cuộc thảo luận cho biết và đã yêu cầu châu Âu cảnh báo riêng với Trung Quốc rằng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả. Các quan chức EU cho đến nay vẫn né tránh việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, vì nước này đóng một vai trò lớn hơn nhiều đối với nền kinh tế của khối hơn là Nga, một người khác quen thuộc với vấn đề này cho hay. Các biện pháp trừng phạt của châu Âu sẽ yêu cầu tất cả 27 nước thành viên đồng ý. Điều này thường khó giữ. Sự đồng thuận là khó khăn ngay cả trong việc cô lập Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, một phần vì khí đốt của nước này rất quan trọng đối với Đức. Toàn bộ châu Âu, ngoại trừ Vatican, có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc, mặc dù các quan chức Đài Loan và châu Âu đã có các cuộc tiếp xúc rộng rãi, riêng tư, kể từ khi các cuộc tập trận của Trung Quốc bắt đầu, các nguồn tin cho biết. Đức, đầu tàu kinh tế của khối, đang cảnh giác, theo một quan chức khác quen thuộc với cuộc thảo luận. Tuy nhiên, chính phủ Đức ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc kinh tế của họ vào Trung Quốc, với việc Bộ trưởng Kinh tế ngày 13 tháng 9 cam kết một chính sách thương mại mới và không để cho Trung Quốc tống tiền nữa. Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối bình luận. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc ngày 13 tháng 9 cho hay, chính quyền Biden đang thảo luận với các nhà lập pháp tại Điện Capitol về luật an ninh Đài Loan. Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên khi được hỏi về những lo ngại của chính quyền liên quan đến dự luật này. Chúng tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội về luật được đề nghị này trong lúc luật đi qua các tiến trình làm việc. Ông nói rằng Washington cương quyết về cam kết đối với khả năng tự vệ của Đài Loan. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Hình ảnh tấp nập nhộn nhịp như thế này là cảnh thường thấy mỗi dịp cuối tuần tại nhiều khu tập trung dân cư khác nhau khi các lễ hội vào thu thường xuyên được tổ chức phục vụ người dân sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Khi tới với những lễ hội như thế này, các gia đình có thể được tham gia vào nhiều tiết mục trình diễn do những học viên thuộc các trường nghệ thuật quanh vùng thực hiện, hay thưởng thức một số món ăn tươi được những nông trại và nhà hàng địa phương phục vụ tại chỗ. Và tất nhiên các bạn trẻ luôn là những người hào hứng nhất trong mỗi dịp lễ hội như thế này. Em Patricia từ thành phố Springfield, bang Virginia nói, con tới lễ hội này với bạn bè của mình và đây thực sự là dịp rất là vui. Còn em Linda từ Buck, bang Virginia thì chia sẻ, con rất thích vì thật nhộn nhịp và rất nhiều đồ ăn. Con rất mừng khi lễ hội này trở lại sau 2 năm gián đoạn vì COVID. Em Jennifer từ thành phố Springfield, bang Virginia cho biết thêm, đây thực sự là dịp để cuối tuần chúng con gặp gỡ bạn bè và cùng vui chơi với nhau. Để phục vụ chu đáo cho các bạn trẻ thì bên cạnh các chương trình nghệ thuật, sự đa dạng của các món ăn thì khá nhiều trò chơi phù hợp với tuổi teen cũng được tổ chức ở đây. Các phụ huynh sau khi thưởng thức một bữa trưa nhẹ ngoài trời với những món ăn địa phương thì có thể dạo qua khu giới thiệu bày bán các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm thủ công để lựa chọn và tìm mua những gì ưng ý cho việc trang trí trong nhà. Thậm chí những người yêu thích nghệ thuật bonsai của người Nhật cũng có thể tìm mua cho mình những tác phẩm rất đẹp mắt ở đây. Bà Mary Anderson, một cư dân tại Buck, bang Virginia, nói, tôi rất yêu thích nghệ thuật bonsai và cả cha tôi cũng vậy. Ông từng trồng và tạo ra nhiều tác phẩm bonsai ấn tượng. Trước đại dịch COVID năm 2020, tôi có đến đây nhưng đã không mua được tác phẩm bonsai mà mình ưng ý. Nên năm nay tôi phải đến sớm và tìm cho mình tác phẩm ưng ý nhất. Tôi thấy những lễ hội như thế này rất tốt trong việc gắn kết cộng đồng và tạo ra niềm vui cho các gia đình trong dịp cuối tuần. Ông Benny, một nghệ nhân bonsai từ bang Maryland, chia sẻ thêm. Năm nào tôi cũng tới với lễ hội này trong suốt 15 lần được tổ chức. Năm nay là lần đầu tiên sau đại dịch COVID lễ hội này được khôi phục và quả thật rất nhiều người tìm tới với không gian trưng bày của tôi. Tôi nghĩ rằng giờ đây người ta làm việc ở nhà nhiều, ai cũng muốn có một sản phẩm cây xanh nho nhỏ trong nhà cho đẹp mắt. Và như vậy thì những tác phẩm bonsai nho nhỏ này rõ ràng là rất phù hợp. Thực tế thì chỉ trừ mùa đông, các lễ hội khác nhau liên tục diễn ra vào dịp cuối tuần ở khu vực thủ đô nước Mỹ, thu hút rất nhiều gia đình tới tham dự. Các lễ hội vào thu như thế này thường nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là với những gia đình có con nhỏ, khi tiết trời mát mẻ, để trẻ em có thể tận hưởng một ngày cuối tuần ngoài trời với nhiều hoạt động khác nhau. Bên cạnh các hoạt động thể dục thể thao hay thiện nguyện, thì việc đưa con cái tới với các lễ hội như thế này cũng là cách để các gia đình người Mỹ tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội để tạm thời rời xa máy tính và Internet.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.